là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh những tấm gương phụ nữ vùng cao làm kinh tế giỏi. Tiếp đó là ghi nhận Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Bình điển hình trong phong trào thi đua quyết thắng. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới VKB kiểm tra rà soát tiến độ thực hiện dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái có tổng mức đầu tư là 63,27 triệu đô la, trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới là 39,46 triệu đô la, còn lại là vốn đối ứng của tỉnh Yên Bái. Dự án gồm hai hợp phần: giải pháp kết cấu, cải tạo, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện đầu tư. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư và được triển khai trong 5 năm, từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 6 năm 2025. Mục tiêu tổng thể của dự án là nhằm tăng khả năng tiếp cận với cơ sở hạ tầng đô thị và cải thiện quy hoạch đô thị tích hợp trong thành phố Yên Bái. Theo đánh giá, các gói thầu của hai hợp phần đều đảm bảo tiến độ. 26 gói thầu tư vấn sử dụng vốn đối ứng đã ký hợp đồng. Tính đến nay, dự án đã giải ngân được 58% tổng nguồn vốn vay. Tổng nguồn vốn đối ứng đạt 83,6%. Các chỉ số cuối năm 2025 dự kiến đạt mục tiêu và dự án sẽ kết thúc đúng thời hạn. Tại buổi làm việc, các cơ quan liên quan của tỉnh và đại diện Ngân hàng Thế giới đã trao đổi thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc hoàn thành hạ tầng khu tái định cư cho các hộ dân, công tác giải phóng mặt bằng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, mong muốn Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục duy trì hỗ trợ kỹ thuật và có những gợi mở linh hoạt để Ban Quản lý Dự án hoàn thành mục tiêu đặt ra theo đúng kế hoạch. Các bộ ngành trung ương tiếp tục hỗ trợ và phê duyệt các kế hoạch phân bổ vốn kịp thời cho dự án. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành liên quan của tỉnh phối hợp để sớm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo dự án đạt mục tiêu theo đúng thời gian, tiến độ đề ra. 6 tháng năm 2024, Hội Nông dân tỉnh đã giải ngân 6 dự án với số tiền 3,5 tỷ đồng, phối hợp với ngân hàng nhận ủy thác trên 2.420 tỷ đồng cho trên 31.800 hộ hội viên vay phát triển kinh tế. Các cấp hội đã hỗ trợ vốn giống khoa học kỹ thuật, tổ chức dạy nghề ngắn hạn và tìm kiếm thị trường bao tiêu sản phẩm cho nông dân, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Nhiều hội viên đã mạnh dạn xây dựng mô hình mới như chăn nuôi lợn thương phẩm xã Hát Liều huyện Trạm Tấu, nuôi cá bỗng xã Khánh Thiện, trồng tre bát độ xã Thượng Mằng La, nuôi ba ba gai ở xã Hưng Thịnh trấn Yên. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ hướng dẫn hội viên nông dân phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp mới, các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, các mô hình kinh tế hiệu quả trong nông nghiệp nông thôn, tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm để nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới.
Hôm nay, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiểm tra thực địa tình hình sạt lở sau mưa lũ tại xã Hồng Ca và thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Do ảnh hưởng của trận lũ đêm ngày 25 tháng 6 năm 2024, tại khu vực thôn Bản Triềng, xã Hồng Ca, 100 mét kè bảo vệ đường giao thông và 20 mét kênh dẫn nước của công trình thủy lợi bản Khun 2 đã bị sập đổ hoàn toàn. Hiện đã được gia cố tạm thời, tuy nhiên tình hình sạt lở tại khu vực kè tạm và công trình thủy lợi bản Khun 2 đang diễn biến phức tạp. Nếu xảy ra đợt lũ tiếp theo sẽ có nguy cơ sập hoàn toàn 150 mét đường giao thông, trục xã và 100 mét kênh thủy lợi của công trình bản Khun 2, sẽ khiến 4 thôn bị cô lập. Hệ thống đê Cổ Phúc là công trình quan trọng nằm trong hệ thống đê chống lũ của tỉnh Yên Bái, có tác dụng ngăn lũ từ sông Hồng tràn vào thị trấn Cổ Phúc. Hiện tại có 3 đoạn đê kết cấu hoàn toàn bằng đất bị nước xói mòn, có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào. Sau khi kiểm tra thực địa, Ủy ban dân huyện Trấn Yên đề nghị các sở ngành có liên quan cho chủ trương đầu tư khắc phục, xây dựng kè chống sạt lở đường giao thông trục xã và công trình thủy lợi bản Khun 2 xã Ông Ca, tuyến thôn Bản Triềng với chiều dài 150 m. Đồng thời đề nghị xem xét đầu tư sửa chữa nâng cấp đường bao chống lũ tại thị trấn Cổ Phúc, trong đó khắc phục khẩn cấp 3 đoạn đê thuộc công trình phòng chống thiên tai huyện Trấn Yên. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các sở ngành liên quan cho rằng việc đầu tư xây dựng nâng cấp sửa chữa các công trình bị mưa lũ làm hư hỏng là điều cần thiết. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị huyện Trấn Yên sớm hoàn thành thủ tục hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt phương án để triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa lũ.
Từ đầu năm đến nay, hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn đã phối hợp với chính quyền các xã trên địa bàn tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, qua đó phát hiện xử lý gần 35 vụ vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng. Trong đó có 7 vụ vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép, 10 vụ lấn chiếm đất rừng, 1 vụ phá rừng, 15 vụ vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Diện tích rừng bị thiệt hại hơn 28 hectare, đã tịch thu 2,3 mét khối gỗ các loại. Hạt kiểm lâm huyện và chính quyền các xã đã xử phạt các đối tượng vi phạm trên 96 triệu đồng. Hiện nay, hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn đang tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ đi cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, triển khai các phương án phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng, đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát việc khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái pháp luật vào dịp giáp Tết, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ rừng tại gốc.
Qua rà soát, hiện toàn tỉnh Yên Bái có trên 460.000 ha rừng. Hiện toàn tỉnh đã thực hiện giao rừng cho thuê rừng được gần 260.000 ha cho các chủ rừng, gồm Ban Quản lý rừng đặc dụng và Ban Quản lý rừng phòng hộ, các tổ chức kinh tế. Trong đó giao rừng cho cộng đồng dân cư gần 9.000 ha, giao cho các gia đình cá nhân trên 95.000 ha. Toàn tỉnh hiện còn trên 206.000 ha rừng chưa giao, chưa cho thuê do Ủy ban dân cấp xã trong tỉnh đang quản lý. Do diện tích chưa giao, do Ủy ban dân cấp xã quản lý còn lớn, lực lượng cán bộ mỏng nên chưa phát huy được tiềm năng hiệu quả kinh tế rừng. Thời gian qua, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật chủ yếu xảy ra ở những diện tích rừng do cấp xã quản lý, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý bảo vệ rừng tại địa phương. Chính vì vậy, việc mặc dù sống trên diện tích rừng nhưng người dân chưa thực sự sống được bằng nghề rừng. Hiện Ủy ban dân tỉnh cũng đang chỉ đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cùng phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát những diện tích rừng chưa được giao để tiếp tục thực hiện chủ trương giao đất cho thuê rừng đối với các hộ dân và tổ chức để sử dụng hiệu quả theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, thông qua việc triển khai dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ trẻ em, đã góp phần thay đổi nếp nghĩ cách làm, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức hành động của phụ nữ vùng cao. Nhiều mô hình chị em phụ nữ đã phát huy thế mạnh của mình và chủ động trong cuộc sống, nâng cao tri thức và vai trò, từng bước được tiếp cận với khoa học kỹ thuật, vươn lên làm kinh tế giỏi, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Sinh năm 1995, người con gái dân tộc Mông Lù Thị Xênh ở bản Mí Háng Tâu, xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải không cam chịu cuộc sống nghèo khó mà cùng chồng quyết tâm tìm hướng đi phát triển kinh tế từ nuôi gà xương đen. Có được sự chuyển biến này là nhờ chị Xênh thường xuyên tiếp cận về các hoạt động do Hội Phụ Nữ phát động. Thông qua các buổi học tập trao đổi kinh nghiệm từ các tổ truyền thông cộng đồng, chị Xênh hiểu rõ vai trò của người phụ nữ trong phát triển kinh tế, mạnh dạn cùng chồng chuyển đổi cây con giống mới, trong đó đã đầu tư vào mô hình nuôi gà xương đen với quy mô hàng nghìn con. Chị Sinh chia sẻ chính từ loài gà xương đen này mà gia đình chị đã có của ăn của để. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình còn nặng quan niệm lạc hậu, người con gái Mông đến tuổi 18 mà chưa lấy chồng được coi là đã ế. Thế nên năm 2015, Sinh chỉ học hết lớp 12, nghe theo lời bố mẹ ở nhà lấy chồng. Tài sản ở riêng là ít vật dụng ban đầu và vài sào đất đồi nương rẫy. Có lợi thế, chồng chị học về thú y, chị đã chủ động đi tham gia các lớp tập huấn, lại được tuyên truyền về các mô hình do phụ nữ làm chủ, nên chị đã quyết định nuôi giống gà xương đen bản địa. Chị Xanh cho biết.
Ưu điểm của gà xương đen này thì nó nhấn nhận là kích thước lớn của nó thì nó chỉ gà mái thì chỉ đưa từ cân 4 cân dưới, còn gà trống thì nó chỉ đưa cân 8 cân 9 thôi ạ. Còn về thì của nó thì nó dai với lại nó thơm ngon hơn gà bình thường. Nuôi gà này thì nó nói chung là cũng không vất vả lắm ạ.
Chị Sinh xác định tâm lý hiện nay của người tiêu dùng là không thích ăn gà công nghiệp. Hơn nữa gà xương đen là giống gà địa phương quý hiếm, da và xương đều có màu đen đậm, thịt săn chắc, chất lượng thơm ngon, hàm lượng mỡ thấp hơn hẳn các giống gà khác của địa phương và cũng là vị thuốc quý trong dân gian. Mặc dù chịu thương chịu khó nhưng gia đình chị Sinh lại thiếu vốn. Trong cái khó ló cái khôn, vợ chồng chị Xanh mạnh dạn liên hệ với địa phương thông qua Quỹ hội phụ nữ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Cang Chải. Có vốn trong tay, chị đầu tư mua vật liệu xây dựng chuồng trại, khu chăn nuôi để gà không nhảy ra ngoài. Chị liên hệ để chọn mua 1.000 con gà giống từ Viện Chăn nuôi Gia cầm. Nhớ lại những lứa gà đầu tiên rất khó khăn, chị Xanh cho biết.
Gia đình nhà tôi đã được huyện hỗ trợ 30 triệu về tiền vốn để mua giống gà. Khó nhất là cái giai đoạn gà đưa 89 lạm ạ, 89 lạm là gà hay mắc bệnh kiểu như là về tiêu hóa. với lại lũ đấy thì cũng phải lúc nào trồn cũng phải khô thoáng thôi, còn trồn chỉ còn ướt một tí là gà bệnh ngay ạ. Mà mình phải phòng với lại để ý nhất là cái lũ gà 7-8 lạng đến 1 cân ạ.
Để chăn nuôi có hiệu quả, chị Sinh hiểu cần cù chịu khó thôi là chưa đủ, mà còn phải có kiến thức rộng. Là người ham học hỏi, chị tìm đọc thêm kiến thức qua sách báo, TV, đồng thời đăng ký tham gia các lớp tập huấn chăn nuôi ở địa phương. Mỗi năm gia đình chị Sinh nuôi gối vụ khoảng 3 lứa gà. Sau từ 6 đến 9 tháng là có thể xuất bán với giá 150.000 đồng mỗi kg. Trừ các khoản chi phí cũng thu về hơn 100 triệu đồng tiền lãi mỗi năm, chị cho biết.
Thời gian tới thì nhà mình cũng dự định mở thêm trốn chạy với lại mở rộng thêm nuôi gà nhiều hơn ạ, với lại để cho phục vụ địa phương, với lại liên kết với các hộ. Bây giờ thì đã liên kết được một hộ ở chế khu nhà, nó cũng đang nuôi được tầm 6-8 trang con nữa ạ. Ngoài ra thì mình nhà mình còn muốn sửa sang lại chuồng trại với lại mở rộng giống gà này.
Tại xã Búng Luông có khoảng từ 5 tới 6 mô hình nổi bật để phát triển kinh tế, trong đó có mô hình nuôi gà đen của gia đình chị Lù Thị Sinh. Không chỉ góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi, duy trì nguồn gen quý, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, mà qua mô hình này còn cho thấy sự đổi thay trong suy nghĩ, cách làm sáng tạo trong sản xuất của phụ nữ Mông nơi vùng cao. Sinh ra và lớn lên ở huyện Mù Cang Chải, thấy cảnh đẹp quê hương ngày càng trở nên hấp dẫn du khách với thiên nhiên hùng vĩ, giàu bản sắc văn hóa, con người thân thiện. Chị Hờ Thị Dinh đã mạnh dạn xây dựng homestay để phát triển du lịch. Được sự ủng hộ của Hội Phụ Nữ Xã và gia đình, chị Dinh được tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng 100 triệu, đầu tư cơ sở phục vụ du khách homestay của chị Dinh. Làm theo kiến trúc nhà sàn, thiết kế các phòng ngủ thoáng mát, sạch sẽ, khang trang và khu vực ngắm cảnh hấp dẫn, chị Dinh cho biết thêm.
Sau khi em tốt nghiệp và về quê hương, em thấy cảnh quan ở đây rất là đẹp và đang thu hút rất là nhiều khách du lịch trong và ngày ngoài nước. Tuy nhiên, để mà quảng bá và tuyên truyền các nếp văn hóa và phong tục tập quán của người đồng bào Mông đến với du khách còn khá hạn chế, nên em đã lựa chọn phát triển du lịch cộng đồng nhằm tuyên truyền và quảng bá các nếp phong tục tập quán và văn hóa truyền thống của đồng bào Mông đến với du khách. Bản thân em rất là may mắn khi nhà em nằm ngay cạnh điểm du lịch chính là Mâm Xô Lớn. Thì khi du khách đến đây thì họ rất là yêu ái ở lại nhà em.
Mong muốn những điểm du lịch độc lạ, đẹp của Mù Cang Chải được nhiều du khách biết đến, chị Hờ Thị Dinh đã xây dựng những hành trình khám phá và check-in vào tất cả các thời khắc đẹp trong ngày, rồi tự mày mò học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng để chụp ảnh, làm những video về cảnh đẹp Mù Cang Chải và đưa lên mạng xã hội Facebook, Zalo. Chị Dinh còn tự mình học cách pha chế đồ uống, đồng thời học hỏi cách làm các món dân tộc từ bố mẹ để lên thực đơn sao cho vừa giữ được nét độc đáo trong ẩm thực của người Mông bản địa, vừa tinh tế, hợp khẩu vị của các thực khách hiện đại. Để gìn giữ nét đẹp truyền thống của đồng bào gắn với phát triển du lịch cộng đồng, chị Dinh đã đưa yếu tố trải nghiệm vào làm du lịch tại gia đình, cùng với các tour tham quan khám phá vẻ đẹp của ruộng bậc thang do mình trực tiếp làm hướng dẫn viên du lịch. Chị còn hướng dẫn liên kết với phụ nữ trong thôn làm trang phục du lịch cho du khách trải nghiệm, xe lanh dệt vải, vẽ sắp ong hay nhuộm màu vải. Nhờ đó không chỉ quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên mà còn đưa đến một hình ảnh Mù Cang Chải bình yên, bản sắc và hạnh phúc đến với du khách. Chị Trần Mai Hương, du khách Hà Nội chia sẻ.
Khi tôi đến homestay nhà chị Dinh, tôi cảm thấy rất là yên bình vì là khung cảnh rất là tự nhiên, hài hòa với tự nhiên. Bạn Dinh là một người rất là trẻ nhưng mà bạn rất là am hiểu và bạn giúp tôi cảm thấy là tôi có cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn về những người đồng bào dân tộc Mông, giúp tôi trải nghiệm được văn hóa và những kể cả là ẩm thực ở nơi đây.
Để thu hút du khách, chị Hờ Thị Dinh còn chủ động liên kết với các chủ homestay và đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại địa phương, chia sẻ kinh nghiệm và kết hợp tổ chức các hoạt động. Nhờ đó mà vào mùa du lịch, homestay đảm bảo phục vụ các lượt khách với các hoạt động được tổ chức quy mô, khám phá vẻ đẹp xứ Mù. Cùng là một điển hình tiêu biểu của phụ nữ vùng cao mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên phát triển kinh tế, chị Lù Thị Ninh, bản Màng Mủ, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải là một trong những người đưa nghề làm trang phục dành cho phụ nữ Mông trở nên phổ biến và có hiệu quả hơn. Ý thức về vẻ đẹp của trang phục dân tộc cùng những suy nghĩ phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương, chị Ninh đã đem đến tâm huyết và kỹ thuật thêu, may vào từng bộ váy áo. Ban đầu chị Ninh truyền dạy cho các cháu, các con rồi mở rộng làm thêm trang phục để bán. Để hoàn thành các váy và các phụ kiện, chị Ninh phải mất chừng 4 đến 5 tháng sau khoảng 5 công đoạn. Trong đó khó nhất là công đoạn dùng sáp ong phải mất hơn 1 tuần bởi phải tạo viền xong mới bắt đầu vào phần hoa văn chính bên trong. Tuy cầu kỳ là vậy, nhưng vì mong muốn bảo tồn văn hóa trang phục của dân tộc, chị Ninh vẫn quyết tâm theo đuổi. Chị cho biết. Váy áo cũng giống như đi học chữ, nếu không có người dạy và không chịu khó học tập thì không thể làm được một bộ quần áo, nhất là trang phục người phụ nữ. Và mỗi bộ quần áo nếu bán ra thị trường phải vài triệu. Ngày xưa khi chưa có kinh nghiệm còn chậm, để làm xong một bộ váy áo phải mất cả năm. Dần dần tôi làm nhanh hơn, quen hơn, nên giờ công đoạn nào cũng rút gọn, không vất vả như ngày xưa mà đường thêu lại đẹp hơn. Mỗi năm, cơ sở may của chị Ninh cho ra thị trường hàng chục bộ trang phục, vừa để phục vụ nhu cầu người dân địa phương, vừa cho du khách thuê để phục vụ hoạt động du lịch. Đặc biệt, nhiều đơn hàng chị Ninh tiếp cận với thị trường online qua các trang mạng xã hội. Nhờ đó, vẻ đẹp trang phục của dân tộc Mông được quảng bá và giới thiệu đến du khách mọi miền Tổ quốc. Chị Phùng Thị Trang, du khách Hà Nội, nói.
Khi đến cửa hàng của chị Ninh thì tôi thấy những bộ trang phục rất cầu kỳ và được chị may vá tỉ mỉ cẩn thận. Tôi rất là cảm phục về sự tài hoa khéo léo của người phụ nữ Mông. Chính những trang phục của các chị giúp tôi hiểu thêm nhiều về văn hóa của vùng cao.
Không ai hiểu được nét đẹp văn hóa và đời sống của dân tộc mình bằng chính các thành viên đang sinh sống trong cộng đồng ấy, nhất là phụ nữ vùng cao. Vẻ đẹp trong lao động sản xuất, trong văn hóa dân tộc, trong cốt cách của người dân được phụ nữ Mù Cang Chải gìn giữ và phát huy gắn với phát triển kinh tế. Kết quả của sự thay đổi trong tư duy cách làm của phụ nữ Mông là nhờ một phần ở các hoạt động của dự án 8 đã mở đường cho những suy nghĩ tiến bộ. Với nguồn động viên hỗ trợ, khuyến khích của các cấp hội phụ nữ vùng cao đã mạnh dạn, chủ động và linh hoạt sáng tạo trong cách làm, đặc biệt là việc đưa các yếu tố văn hóa vùng miền, bản sắc vào cuộc sống, vươn lên làm chủ kinh tế gia đình.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình luôn được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua quyết thắng. Từ đó đã tạo bước chuyển mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cán bộ đảng viên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương.
Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, nghị quyết chỉ thị của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và của huyện ủy, ủy ban dân huyện về công tác thi đua quyết thắng và phong trào thi đua quyết thắng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả, đặc biệt là những việc làm mới và việc khó. Cấp ủy chỉ huy cơ quan đơn vị đã tổ chức quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ về công tác thi đua quyết thắng và phong trào thi đua quyết thắng. Coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy các tập thể cá nhân phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Thượng tá Nguyễn Đức Minh, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình cho biết.
Đối với Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện là cơ quan thường trực tham mưu giúp cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thực hiện phong trào thi đua lực lượng vũ trang gắn kết với thực hiện phong trào thi đua nước của địa phương. Qua quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua của lực lượng vũ trang huyện thì đã phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua. Đặc biệt, chúng tôi chú trọng vào các giải pháp đó là nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng thi đấu, thực hiện tốt công tác canh trực, nâng cao trình độ khả năng huấn luyện của đội ngũ cán bộ, giáo viên từ huyện cho đến cơ sở.
Kế thừa những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện và quán triệt sâu sắc khu vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào thi đua quyết thắng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã cụ thể hóa thành các nội dung phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của đơn vị. Song song với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cấp ủy chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng với các nội dung như nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Việc kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện các nội dung chỉ tiêu của phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ đảng viên, quân nhân, chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, từ đó hiệu quả các mặt công tác quốc phòng quân sự được nâng cao. Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng, tiểu đoàn trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Bình cho biết.
Bản thân tôi nhận thức được để phong trào thi đua quyết thắng đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, cần nâng cao ý thức, nhận thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Với quan niệm hết việc chứ không hết giờ, tận dụng thời gian ngày nghỉ, giờ nghỉ để hoàn thành công việc, để nghiên cứu, nắm chắc các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, nhất là các nội dung công việc được phân công, đảm nhiệm. Luôn phấn đấu để chỉ huy cấp trên tin tưởng là người đảng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng của đơn vị.
Có thể nói trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và thường xuyên trực tiếp là Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân huyện Yên Bình, lực lượng vũ trang huyện đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đạt được những kết quả khá toàn diện. Trong 5 năm đã tổ chức giáo dục chính trị, giáo dục phổ biến pháp luật 100 nội dung chuyên đề, kết quả kiểm tra lực lượng thường trực bình quân hàng năm 100% đạt yêu cầu. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, kết quả kiểm tra bình quân hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 72 đến 78% đạt khá giỏi. Kết quả kiểm tra huấn luyện quân sự cho các đối tượng bình quân hàng năm 100% đạt yêu cầu trở lên. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu tổ chức 36 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, kết quả đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, được trên đánh giá cao. Với những cách làm sáng tạo hiệu quả trong 5 năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã có 128 lượt cán bộ nhân viên trong lực lượng vũ trang huyện được đề nghị tặng thưởng huân huy chương các loại. Có 6 lượt cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, 110 tập thể và 186 cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen, 120 lượt tập thể, 150 cá nhân được tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến. Thượng tá Nguyễn Đức Minh, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình nói:
tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương, gắn kết giữa phong trào thi đua yêu nước của địa phương với phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện. Đó là chúng tôi nhằm nâng cao cái chất lượng huấn luyện diễn tập đối với cơ sở. Thứ hai là chú trọng bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên, qua đó phát hiện để rút kinh nghiệm và cũng là nội dung để chúng tôi tổng kết, sơ tổng kết trong từng năm quá trình thực hiện, thì chúng tôi làm tốt công tác khen thưởng biểu dương kịp thời những tập thể cá nhân.
Với quyết tâm chính trị cao và bằng tinh thần trách nhiệm của mình, thời gian qua lực lượng vũ trang huyện Yên Bình đã thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng an ninh vững chắc, ổn định địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, vụ xuân năm 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn Hạt giống Việt phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Lục Yên và Ủy ban nhân dân xã Minh Xuân xây dựng mô hình trồng khảo nghiệm giống lúa lai ba dòng KU57. Việc thực hiện mô hình sẽ đánh giá tính ổn định, tiềm năng, năng suất, thời gian sinh trưởng, khả năng thích ứng của giống với điều kiện khí hậu, đất đai tại địa phương. Chuyên mục Khoa học với cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Hiệu quả khảo nghiệm giống lúa KU57 tại Yên Bái.
Mô hình thực hiện tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân với quy mô 0,2 ha và một hộ gia đình tham gia. Quá trình triển khai thực hiện mô hình trồng khảo nghiệm giống lúa ba dòng KU57 đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền, ban ngành đoàn thể xã Minh Xuân cùng với sự tham gia nhiệt tình của các hộ dân thực hiện mô hình. Địa điểm thực hiện mô hình gần trung tâm huyện, giao thông đi lại dễ dàng, thuận lợi cho công tác thăm kiểm tra theo dõi. Thực hiện mô hình, công ty hỗ trợ 100% giống lúa, trung tâm hỗ trợ tư vấn kỹ thuật chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại và hộ dân thực hiện đối ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công lao động. Về hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, viên chức trung tâm đã hướng dẫn kỹ thuật ngâm ủ, gieo cấy, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho hộ thực hiện và theo dõi tình hình sinh trưởng phát triển, mức độ đầu tư chăm sóc, tình hình sâu bệnh hại của giống lúa mô hình. Quá trình triển khai mô hình cho thấy ở giai đoạn sau cấy, diễn biến thời tiết phức tạp, biên độ nhiệt chênh lệch đột ngột đã ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa giai đoạn hồi xanh đẻ nhánh. Trong giai đoạn đẻ nhánh, gặp hạn hán dài, giai đoạn đứng cái làm đồng, chỗ bông phơi màu có dông lốc mưa to nên ảnh hưởng đến khả năng thụ phấn vào chắc của lúa. Về khó khăn hộ dân thực hiện mô hình, việc đầu tư phân bón cho mô hình còn hạn chế, không bón phân chuồng, bón lót lân chưa đủ lượng cho lúa nên chưa phát huy hết tiềm năng năng suất giống. Kết quả theo dõi mô hình, giống lúa KU57 có thời gian sinh trưởng từ 128 đến 130 ngày trong vụ xuân. Lúa có màu xanh đậm, đứng lá, độ tàn lá muộn, thế cây đứng, cứng cây với thời gian chỗ bông tập trung từ 4 đến 6 ngày, chiều cao cây từ 105 đến 110 cm. Gia đình ông La Văn Thời ở thôn Át Thượng là hộ tham gia thực hiện 0,2 ha mô hình lúa KU57 trong vụ xuân 2024. Ông Thời cho biết giống lúa KU57 có ưu điểm vượt trội so với các giống lúa khác mà nhà tôi đã trồng. Cụ thể là giống lúa này đẻ nhánh nhanh, chống chịu độ tốt, ít sâu bệnh. Nói về ưu điểm ít sâu bệnh thì giống này trong vụ xuân không nhiễm bệnh đạo ôn và bệnh đạo ôn cổ bông, chỉ nhiễm nhẹ bệnh khô vằn, dày. Thực tế là nhà tôi đã phun 3 lần thuốc trong suốt cả vụ xuân, gồm 1 lần phun thuốc trừ cỏ cộng ốc bươu vàng, 2 lần phun phòng bệnh khô vằn, dày. Phấn khởi nên vụ mùa này nhà tôi tiếp tục gieo mạ 3kg giống KU57. Kết quả trong vụ xuân 2024, giống lúa KU57 đẻ nhánh khỏe, bông dài, nhiều hạt, năng suất của mô hình đạt 273kg một sào. KU57 có dạng hạt thóc thon dài, vỏ chấu có màu vàng sáng và chất lượng hạt gạo ngon, cơm dẻo mềm, đậm cơm. Thực tế mô hình cho thấy giống lúa lai KU57 sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với chân đất tại địa phương nên cần tiếp tục được tuyên truyền đến bà con nông dân về kết quả hiệu quả mô hình. Đồng chí Trần Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên đề xuất, đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn hạt giống Việt Nam tiếp tục mở rộng diện tích trồng thử nghiệm giống lúa lai KU57 ở các vụ tiếp theo với quy mô lớn hơn để theo dõi khả năng sinh trưởng và phát triển, khả năng chống chịu, tính ổn định cũng như năng suất, tình hình sâu bệnh hại của giống trên địa bàn huyện Lục Yên. Qua đó làm cơ sở để các cơ quan chức năng công nhận giống lúa mới đưa vào sản xuất, thay thế những giống lúa cũ đã thoái hóa nhằm cải thiện chất lượng, nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho nông dân. Đồng thời đề nghị các hộ dân khi thực hiện mô hình thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đặc biệt là đầu tư phân bón để đánh giá hết tiềm năng năng suất của giống.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.